Tình trạng tham nhũng hối lộ càng ngày càng gia tăng trong vương quốc. Vua Ali tìm đến tham khảo ý kiến của nhà đạo sĩ khôn ngoan nhất và có lời yêu cầu như sau. Xin đạo sĩ vui lòng giúp tôi phương thế để biết rõ ai là kẻ tham nhũng hối lộ nhất, ai không, để tôi có thể canh tân việc trị nước. Đạo sĩ trao cho nhà vua Ali bình rượu nhiệm màu với lời dặn dò như sau. Xin vua hãy hòa chút rượu này trong thức ăn hay trong nước uống của những ai mà nhà vua muốn biết về tình trạng tham nhũng hối lộ hay không của họ. Dùng rượu này vào, thì người nào đã có tham nhũng hối lộ thì sẽ bị mọc ra trên trán hai cái sừng. Tội tham nhũng càng nặng, thì hai cái sừng đó càng dài. Khi vừa về đến nhà, nhà vua liền ra lệnh mời tất cả các quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc. Trước đó, nhà vua cũng đã cho người thân tín đến pha rượu của đạo sĩ vào các đồ ăn thức uống sẽ được dọn ra cho khách. Tiệc chưa xong, thì hiện tượng lạ xảy ra đúng như đạo sĩ đã nói trước. Nơi trán của mỗi quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc đều có mọc lên hai cái sừng, kẻ dài người ngắn khác nhau. Mọi người chưa hết kinh ngạc thì nhà vua đã nổi giận đứng lên tuyên bố: "Hôm nay ta mới biết được lòng dạ các người. Hai cái sừng mọc ra trên trán các người là dấu chỉ hiển nhiên cho những hành động tham nhũng hối lộ đã phạm. Vì đạo sĩ trên núi đã trao cho ta bình rượu thần. Ai dùng rượu này mà có phạm tội tham nhũng, thì sẽ bị mọc lên hai cái sừng trên trán, như các người vừa chứng kiến. Ta sẽ ra hình phạt cho mỗi người, nặng nhẹ, tùy theo hai cái sừng của họ, dài hay ngắn." Nói đến đây, nhà vua dừng lại, hãnh diện, chờ phản ứng của các quan, và bưng ly rượu lên uống. Trở triệu thay, đây là ly rượu có pha rượu thần mà người làm bếp đã lén cho vào. Mọi người đều cười lớn, phá tan sự im lặng, khi thấy trên trán của nhà vua cũng vừa mọc lên hai cái sừng và là hai cái sừng dài nhất. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể nhắc mỗi người chúng ta một sự thật căn bản. Trước khi muốn trách móc và sửa lỗi của anh chị em, thì mỗi người chúng ta cần xét lại chính cuộc sống của mình, cần canh tân đời sống của mình khỏi những tật xấu, những điều tiêu cực. Tật xấu của người ta thì mình nhìn thấy rõ, còn tật xấu của chính mình thì lại mù quáng không nhìn thấy gì cả. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ đừng lo lấy cọng rác nơi mắt anh em, mà quên không lấy cây đà to lớn từ mắt của mình trước. Hỡi kẻ giả hình, hãy lo lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rác ra khỏi mắt anh chị em. Nhà vua trong câu chuyện vui trên mãi lo lắng về những tham nhũng hối lộ của các quan, của kẻ khác, mà quên xét lại chính nếp sống của mình. Gương sáng giúp canh tân nhiều hơn là những lời ra lệnh suông. Hướng dẫn bằng gương sáng có hiệu lực hơn là bằng những lời nói suông. Thánh Phaolô đã thực hiện điều này khi Ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương sống của Ngài, giống như chính Ngài noi gương Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân đã viết như sau nơi thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 31 đến chương 11 câu 1 như sau. Vậy, dù ăn dù uống hay bất cứ làm gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoài, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm lợi ích cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Đó là bí quyết sống của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài muốn luôn luôn thanh luyện chính mình luôn mãi, để đừng phải xấu hổ vào giờ chót, vì đã rao giảng tin mừng cho anh chị em khác vào được nước trời, mà chính mình thì không vào được, vì những tật xấu, tội lỗi mà không lo sửa. Nơi thơ thứ nhất Côrintô chương 9 câu 27, Thánh Phaolô đã tâm sự về cố gắng tu thân luyện tính của chính mình như sau: tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác thì chính tôi lại bị loại. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống để góp phần vào việc làm cho xã hội con sinh sống được thăng tiến, và cho anh chị em được nhận biết và chúc tụng Chúa luôn mãi. Amen.
Anh em trong Đức Chúa Kitô.